Thứ sáu tuần thứ tư thường niên, chủ đề: Con người cần trung thành sống theo sự thật. Đối với những người không có đức tin nơi Thiên Chúa, họ không tin có sự thật tuyệt đối và hầu hết mọi sự thật đều có giá trị tương đối. Có nghĩa, chỉ đúng trong một thời gian và hoàn cảnh nào đó thôi. Vì thế, họ quan niệm, để có thể bảo đảm thành công trong cuộc đời, con người cần phải biết sống theo thời. Chẳng hạn, sống như có câu tục ngữ dạy: gặp thời thế, thế thời phải thế, hay gió chiều nào, che chiều đó. Nhưng đối với những người có đức tin, Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Và thành công trong cuộc đời này không bảo đảm sự thành công trong cuộc đời mai sau. Vì thế, nếu muốn đạt được cuộc đời mai sau, con người không thể sống theo thời, mà phải sống theo sự thật. Trong bài đọc 1 năm chẵn, sách Đức Huấn Ca tường thuật hai mẫu gương, vua David và vua Solomon. Mặc dù không toàn hảo, nhưng họ biết ăn năn quay về với sự thật. Đó là lý do Thiên Chúa tha thứ tội lỗi và tiếp tục chúc lành cho họ. Trong phúc âm, Thánh Marco tường thuật hậu quả của những con người không sống theo sự thật mà chỉ muốn làm vui lòng người khác, như vua Herod, bà hoàng Herodia và Salome con gái của bà, trong khi Gioan Tẩy Giả sẵn sàng chịu cầm tù và chết cho sự thật. Bài đọc 1: David yêu mến đấng tạo thành ông trọn cả tâm tình. Thứ nhất, mối liên hệ thân tình giữa Thiên Chúa và vua David. Mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa đòi hỏi phải có hai chiều và cần được thử thách để mối liên hệ phát triển. Nhìn vào mối liên hệ giữa Thiên Chúa và vua David giúp chúng ta hiểu thấu những điều này. Thứ nhất, Thiên Chúa chúc lành cho David. Từ thời niên thiếu, bàn tay của Thiên Chúa đã ở với ông. Ngài giúp ông thoát khỏi nanh vuốt của sư tử và gấu khi ông chăn chiên, chọn ông giữa hàng con cái Israel để làm vua, ban khôn ngoan và sức mạnh để David giết một tên khổng lồ Goliath bằng dây phóng đá và một hòn đá mà rửa nhục cho dân. Khi đã được phong vương, uy quyền của Thiên Chúa luôn ở với David. Ông đã đánh tan địch thù tứ phía, thống nhất 12 chi tộc và bành trướng lãnh thổ. Triều đại của David được coi như một triều đại huy hoàng nhất trong lịch sử của Israel. Thứ hai, David cảm tạ tình yêu Thiên Chúa. Ông rất nhạy cảm với tình yêu Thiên Chúa, như trình thuật hôm nay kể. Trong hết mọi việc ông làm, ông dùng lời tôn vinh chúc tụng và ngợi khen đấng thánh tối cao. Với trọn cả tâm tình, ông hát lên những khúc thánh thi và yêu mến đấng tạo thành ông. Ông cắt đặt ca viên để trước bàn thờ họ hát những bài ca thánh thót. Ông tổ chức cho các ngày lễ tăng thêm vẻ huy hoàng và sắp xếp cho lễ được hoàn hảo, để trong những ngày ấy danh thánh được ca khen và từ sáng sớm lời chúc tụng vang lên trong đền thánh. Thứ hai, David phạm tội, nhưng biết ăn năn sám hối và quay về với sự thật. Như một con người, David không toàn hảo. Trong lúc bị cám dỗ xác thịt, ông đã để cho sắc đẹp của bà Bathsheba làm ông điêu đứng. Và rồi, tội này dắt tới tội kia. Ông đã phạm tội tiêu diệt Uzziah chồng bà Bathsheba và là một tướng trung thành với ông. Vì những tội phạm này, David phải chịu rất nhiều hình phạt đến từ Thiên Chúa. Chết chóc xảy ra trong gia đình, loạn luân xảy ra giữa anh em và con cái. David và thuộc hạ phải chạy trốn Absalom con mình. Nhưng trong khi chịu đựng tất cả những đau khổ này, David không một lời oán trách Thiên Chúa. Ông chỉ xin Thiên Chúa tha thứ tội lỗi và đình chỉ việc giáng phạt xuống trên gia đình ông. Những thử thách này đã giúp ông nhận ra hậu quả khủng khiếp của tội và làm cho tình yêu của ông với Thiên Chúa ngày được vững mạnh hơn. Phúc âm Gioan Tẩy Giả chết làm chứng cho sự thật. Thứ nhất, rau nào sâu nấy. Nhìn vào gia đình của Herod, một người có thể nhìn thấy quyền lực của ma quỷ thống trị gia đình này. Vua Herodeca có tất cả 5 đời vợ: Leopatra của Jerusalem, Doris, Mariam của Hatmoslean, Mariam của Bethusian và Mantake. Chính ông đã giết 3 người con: Antipater bởi bà Doris, Alexander và Aristobulus bởi bà Mariam của Hasmonean. Loạn luôn xảy ra khi Herodias, con của Aristobulus, kết hôn với Philip, chú của bà, rồi lại muốn kết hôn với Herod Antipas, em của Philip, như trình thuật kể hôm nay. Chuyện loạn luôn khác nữa là Salome, người con gái của bà Herodia trong trình thuật hôm nay, lại kết hôn với Philip, con của bà Leopatra. Thứ hai, các thái độ sống khác nhau trong cuộc đời. Thứ nhất, vua Herod Antipas thừa hưởng một nếp sống hoang dâm và ác độc của vua cha. Ông cũng sống theo lập trường rõ rệt. Ông đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh vua là Philip, và Gioan đã công khai chỉ trích nhà vua. Thái độ không lập trường của ông được Marco mô tả. Vua Herod biết ông Gioan là người công chính thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Sự tình xảy ra là khi nhà vua mở một bữa tiệc thiết đãi quan khách tại Galilee. Con gái bà Herodia là Salome, bà biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Vua nói với cô gái, con muốn gì cứ xin, ta sẽ ban cho con. Vua lại còn thề, con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được. Được sự cố vấn của mẹ, cô xin đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên dĩa. Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên ông không muốn thất hiếu với cô. Lập tức vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông đặt trên một cái mâm trao cho cô gái và cô gái trao cho mẹ. Thứ hai, bà Herodia và Salome. Họ sống và làm chứng cho sự gian trá. Bà Herodia căm thù ông Gioan vì đã dám ngăn cản hôn nhân của bà và muốn giết ông nhưng chưa được. Khi cơ hội tới qua câu hỏi của cô con gái, con nên xin gì đây? Bà đã lạnh lùng trả lời, đầu của Gioan Tẩy Giả. Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng, con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Thứ ba, Gioan Tẩy Giả. Ông sống và làm chứng cho sự thật. Ông không chú ý đến nhu cầu vật chất, danh vọng, chức quyền, nhưng can đảm sống và kêu gọi mọi người ăn năn sám hối. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta phải trung thành sống theo sự thật, vì một cuộc sống theo thời thế sẽ không đưa chúng ta tới đích điểm của cuộc đời. Chúng ta sẽ phải trả giá đắt để sống theo sự thật, nhưng lối sống theo sự thật sẽ đem lại cho chúng ta niềm vui và giúp chúng ta đoàn tụ với Thiên Chúa và các chứng nhân của sự thật. Amen.